ngũ giới. A. Mở đề. Sau khi quy y Tam Bảo rồi, người Phật tử tại gia phải sống đúng theo quy luật mà Đức Phật đã chế ra để tiến bước trên đường đạo. Quy luật ấy là ngũ giới. Người theo đạo Nho phải sống đúng theo tam cương ngũ thường, thì người theo đạo Phật cũng phải sống theo tam quy ngũ giới. Người theo đạo Nho không thể theo tam cương mà bỏ ngũ thường, thì người theo đạo Phật cũng không thể chỉ thọ tam quy mà không trì ngũ giới. Người đã phát tâm quy y Tam Bảo là đã bước chân lên nấc thang giải thoát. Nhưng nếu không giữ năm giới là chỉ bước một nấc đầu rồi dừng lại, không thể tiến đến giải thoát thật sự được. Năm giới này không những đưa con người mạnh tiến trên đường giải thoát mà còn đem lại trật tự, an vui, hòa bình cho gia đình, quốc gia, xã hội nữa. Ngũ giới chính là diền mối chắc thật tạo hạnh phúc cho cá nhân và đoàn thể, chính là ông thầy ngăn ngừa chúng ta làm điều sằng bậy trong thời mạt pháp. Vì thế Đức Phật Thích Ca đã có lời di chúc khẩn thiết sau đây trước khi Ngài nhập Niết Bàn: sau khi ta diệt độ, các người tu hành phải tôn kính giới luật làm thầy, dầu cho ta còn tại thế để dạy dỗ các người mấy ngàn đời đi nữa, ta cũng không thêm điều nào ngoài giới luật. Giới luật Phật chế ra thì rất nhiều, vì cần phải áp dụng cho nhiều hạng người tu hành: tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni. Riêng đối với hạng Phật tử tại gia thì chỉ có năm giới mà thôi. Nhưng nếu giữ được năm giới ấy thì lợi ích cho mình, cho người không xiết kể. B. Chánh đề. Một La Mã định nghĩa: ngũ giới là năm điều ngăn cấm mà Đức Phật đã chế ra để ngăn những tưởng niệm ác, nói năng chẳng lành, hành động bất chính. Năm điều răn ấy là: không được giết hại, không được trộm cướp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu. Năm điều này y cứ trên tâm từ bi bình đẳng, trên phương diện dứt trừ tội lỗi cá nhân và đem lại trật tự an vui cho xã hội mà thành lập. Đức Phật không bắt buộc chúng ta phải triệt để tuân theo và cũng không hăm dọa nếu chúng ta không tuân theo thì phải bị Ngài trừng phạt. Sự giữ hay không giữ giới là hoàn toàn cho chúng ta tự liệu lấy. Đạo Phật khác với tôn giáo khác chính là ở điểm Đức Phật không phải là một quan tòa tối cao giữ quyền thưởng phạt. Một ý nghĩ, một lời nói, một hành động tốt hay xấu chính là mang theo nó một cái mầm thưởng phạt rồi. Đức Phật chỉ là một vị dẫn đường rất từ bi và rất sáng suốt. Ngài chỉ cho chúng ta con đường nào là con đường sáng và con đường nào là con đường nguy hiểm không nên đi. Nhưng nếu chúng ta không theo con đường sáng mà lại muốn đi vào con đường nguy hiểm thì tất nhiên chúng ta sẽ gặp tai họa tự nhiên, chứ Phật không tạo ra tai họa để trừng phạt chúng ta. Tòa án chính là luật nhân quả. Ta làm ác thì bị quả xấu, ta làm thiện thì ta được quả tốt. Năm giới chính là năm thành trì ngăn chặn không cho ta đừng đi lạc vào đường ác, là năm hàng rào ngăn chặn ta khỏi rơi xuống vực sâu trong khi ta đi trên con đường giải thoát. La Mã, năm giới. Một, không được giết hại. Điều răn cấm thứ nhất mà Phật khuyên chúng ta là không được giết sanh mạng, từ loài người cho đến các loài vật. Sanh mạng có một giá trị quý báu, nhất là sanh mạng người. Giết hại sanh mạng kia để tô bồi sanh mạng này là một điều ác, không hợp lý đạo. Phật giáo cấm sát sanh bởi nhiều lý do. A. Tôn trọng sự công bằng. Chúng ta coi sinh mạng mình là quý, là một của báo tuyệt đối. Nếu ai mưu hại là mình chống trả triệt để bảo vệ sinh mạng. Mình đã biết quý trọng thân mạng mình, tại sao lại muốn chà đạp sinh mạng người? Suy rộng ra, các loài vật cũng biết quý trọng mạng chúng. Như khi một con bò hay một con heo sắp bị đập đầu, thọc huyết, ta thấy sự phản kháng mãnh liệt, sự đau thương cùng cực của chúng bằng những tiếng kêu gào, những cái giãy giụa thoát chết. Theo lẽ công bình, điều ta không muốn ai làm cho ta thì ta cũng đừng làm cho người khác hay loài khác. Phật dạy, ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ sự chết. Vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết. B. Tôn trọng Phật tánh bình đẳng. Chúng sanh mỗi loài tuy thân hình khác nhau mà vẫn đồng một Phật tánh. Phật tánh đã bình đẳng thì không thể viện một lý do gì để nói rằng Phật tánh ở người có giá trị hơn ở vật, ở giai cấp này, màu da này có giá trị hơn ở giai cấp kia, màu da kia. Sát hại một sanh vật là sát hại Phật tánh. C. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Lòng từ bi của Đức Phật xem mọi loài như con, nên Ngài không đồng ý cho đệ tử Ngài sát hại sanh vật bất cứ trong trường hợp nào. Bởi vì đem tâm sát hại sanh mạng là lòng độc ác đã cực thịnh, tâm từ bi bị bóp chết. Nhẫn tâm vô cớ giết một con vật, tính bạo ác không kém giết một con người. Nhẫn tâm làm cho kẻ ác hay vật khác phải giãy giụa, rên rít, quằn quại trong máu đào, trong lệ nóng, trước khi trút hơi thở cuối cùng, là tự giết lòng từ bi của mình, là bóp chết cái mầm thương rất yêu quý báu trong tâm hồn chúng ta. Như thế, khó mà tu hành để thành chánh quả được. Đức Khổng Tử có dạy, văn kỳ thanh bất nhẫn kiến kỳ thực, kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử. Có nghĩa là nghe tiếng kêu la của con vật không nỡ ăn thịt nó, thấy nó sống không đành thấy nó chết. Như vậy, người có tâm từ bi hay lòng nhân đều không nỡ sát hại người hay vật. D. Tránh nhân quả báo ứng oán thù. Khi ta giết một người hay một con vật thì sự oán hận của họ tràn trề khó dập tắt được. Họ vì cô thế, vì yếu sức nên bị ta giết hại. Trong khi ấy, họ ôm lòng căm hận, chờ gặp dịp báo thù, hay con cái thân nhân họ sẽ báo thù lại. Cứ thế, mỗi ngày ta đều gieo căm hận cho người và vật. Tích lũy lâu ngày, khối oan gia ấy to hơn sức ta, chừng ta sẽ bị nó sát hại lại. Càng tạo nghiệp sát, càng lao mình vào dòng đau khổ. Phật dạy, người thường sanh tâm sát hại, càng tăng trưởng nghiệp khổ, mãi xoay dần trong sanh tử, không có ngày ra khỏi. Kinh Lăng Già. Lợi ích của sự không giết hại. Vì những lý do trên, Đức Phật cấm Phật tử giết hại. Không giết hại sẽ có những điều lợi sau đây. A. Về phương diện cá nhân. Một người không tàn nhẫn sát nhân, hại vật, không độc ác làm đổ máu, không lóc da, xẻ thịt, chặt đầu, thắt cổ, thì trong lòng không bức rứt, hối hận, thân tâm được nhẹ nhàng, thư thới, giấc ngủ được an lành, nét mặt được hiền hòa, trong sáng. B. Về phương diện xã hội. Nếu tất cả nhân loại trên thế giới này đều giữ đúng giới thứ nhất của Phật dạy đây, thì chiến tranh sẽ không có, mà các nghiệp sanh tử luân hồi cũng được giải thoát. Cho nên tổ xưa có dạy, nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, thập phương hà xứ động đao binh, gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Có nghĩa là hết thảy chúng sanh không nghiệp giết, mười phương nào có nỗi đau binh, mỗi nhà mỗi chốn đều tu thiện, lo gì thiên hạ chẳng thái bình. Hạn chế. Vẫn biết giết hại là tạo nhân khổ, nhưng người tại gia còn ăn mặn, còn làm công kia việc nọ thì khó tránh khỏi phạm giới sát. Ở đây không bắt buộc chúng ta phải giữ triệt để như thế, chỉ cần giữ phần quan trọng là không giết người và con vật lớn như trâu, bò, ngựa, chó, heo. Còn những con vật nhỏ, nếu tránh giết được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Chúng ta nên đi từ từ thì chắc chắn hơn, nhất là không nên giết hại sinh vật một cách vô lý, giết để thỏa lòng thích giết. Trong khi giữ giới sát, chúng ta nên đề phòng hai điều sau đây. A. Không nên để cho ác ý sanh khởi, giết một con vật lớn mà vì vô ý hay vì tự vệ thì cái quả của nó còn nhẹ hơn là giết một con chuồn chuồn. Với cái ác ý muốn giết cho vui tay. B. Nên tránh sự khuyên tập trong hoàn cảnh giết hại. Những đứa bé lên 3, lên 5 ra sân gặp chuồn chuồn, bướm bướm, chụp bắt rồi ngắt cánh, rứt đầu, nếu cha mẹ thấy mà không la rầy, đến 12, 13 tuổi chúng sắm đá, vàng thun bắn chim, đến 20, 25 tuổi chúng đâm họng heo, giết chó vẫn không bị ngăn cấm, thì sau này quen với tánh hung bạo, trong cơn giận dữ chúng có thể giết người không gớm tay. Vậy không những chúng ta không nên để tự do cho con cái quen với sự giết hại sinh vật, mà cũng không nên cho chúng mục kích những cảnh chém giết ở các rạp chiếu bóng hay ở giữa đời. 2. Không được trộm cướp. Ai cũng biết trộm cướp là lấy những vật thuộc quyền sở hữu của người mà không có sự ưng thuận, hay cưỡng ép người ta ưng thuận bằng võ lực hay quyền hành. Những vật quý giá như nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, ngọc ngà, cho đến vật hèn mọn như lá trầu, trái ớt, vân vân, người ta không cho mà mình cố lấy đều là trộm cướp. Trộm cướp có nhiều hình thức, ỷ mạnh, bè đảng, giật ngang của người là ăn cướp, cậy thế uy quyền, làm tiền kẻ yếu là ăn cướp, bắt chặt người ta trong lúc túng thiếu để cho dây nặng lời, cầm bán với giá rẻ mạt là ăn cướp, tích trữ đầu cơ để bán giá chợ đen là ăn cướp, dùng mưu mẹo trình trập lén lút lấy của người là ăn trộm, cân non, đông thiếu, trốn sâu, lậu thuế, được của người ta mà không tìm cách trả lại cũng là ăn trộm. Có thể nói tóm một câu là, bất cứ hình thức nào do lòng gian tham lấy của bất chính đều là trộm cướp cả. Nếu vì nghèo nàn túng thiếu, vợ ốm con đau, thiếu gạo thiếu thuốc nên phải buộc lòng gian xảo, thì tội còn được châm chế, chứ đã giàu có ăn sung mặc sướng, lên xe xuống ngựa mà còn đường gạt người lấy của cướp công, để sống một cách dương giả trên mồ hôi nước mắt của kẻ nghèo đói thì tội ác thật nặng nề. Vì lý do gì Phật cấm trộm cướp? Phật cấm trộm cướp vì những lý do sau đây. A. Tôn trọng sự công bằng. Chúng ta không muốn ai lấy của mình, tại sao mình lại chăm chăm muốn đoạt của người? Quyền sở hữu cá nhân của ta, ta biết tôn trọng, thì tại sao ta lại chà đạp đến quyền sở hữu của người? Làm như thế là trái lẽ công bằng. Một xã hội mà thiếu lẽ công bằng thì không thể tồn tại lâu dài được. B. Tôn trọng sự bình đẳng. Mỗi người đều có Phật tánh như nhau, tại sao ta lại muốn làm khổ người khác để ta được sung sướng? Tại sao ta lại muốn hưởng những đặc ân bất chính, trong khi ta cũng chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác? C. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Một khi vô ý đánh mất một vật gì hay một số tiền, ta giàu giàu buồn khổ, ăn không ngon, ngủ không yên, tại sao ta lại nỡ tâm lấy của người để cho người phải khóc than đau khổ vì ta? Người ta thường nói tiền tài là huyết mạch, như vậy kẻ cướp đoạt của người tức là cướp đoạt xương máu người, sát hại sinh mạng người. Vậy chỉ những người không có lòng thương người, tán tật lương tâm mới làm cho những việc đen tối như vậy. Còn ta đã là Phật tử, đang cố gắng nuôi dưỡng lòng từ bi, ta không thể trộm cướp của ai được. D. Tránh nghiệp báo oán thù. Trong xã hội có tổ chức, tôn trọng lẽ công bằng, thì tội trộm cướp bao giờ cũng bị trừng trị. Ăn trộm thì bị đưa ra tòa án tiểu hình, ăn cướp thì ra tòa án đại hình. Khi chưa bị bắt, kẻ trộm cướp phải tìm trăm phương ngàn kế để trốn tránh, sống chui rút trong bóng tối. Khi bị bắt, người trộm cướp phải bị trói buộc, tra khảo, ngồi tù, nhốt khám. Phận mình đã đành cực thân khổ trí, lại làm cho gia đình mình, cha mẹ, vợ con cũng buồn rầu xấu hổ và mất hết cả hy vọng ở tương lai. Nhưng nếu luật pháp thế gian không trừng trị, thì người trộm cướp cũng không thoát khỏi luật nhân quả nghiệp báo, trộm cướp của người thì sẽ bị người trộm cướp lại, gây bao thù oán khổ đau. Phật dạy, người tham luyến sắc tài không chịu rời bỏ, cũng như đứa bé luyến tiếc một chút mật dính trên lưỡi dao, thè lưỡi liếm, phải bị cái họa đứt lưỡi. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Chính thế, vì tham tiền của, lắm người tự gieo mình vào khám đường, vào địa ngục. Chúng ta hãy lắng nghe bài kệ cảnh tỉnh của vua Trần Thái Tông. Tạp bích xuyên tường ý bất hư, thiên ban bách kế khổ dinh cầu, kim sanh cầu đắc tha nhân vật, bất giác chung thiên thọ mã ngư. Dịch là: khoét vách soi tường chỉ những đâu, ngàn mưu trăm kế luống tham cầu, của người giàu có đời nay được, đời khác luôn luôn kiếp ngựa trâu. Vì những lý do trên nên Đức Phật cấm đệ tử trộm cướp. Lợi ích của sự không trộm cướp: a, về phương diện cá nhân, người không gian tham thì đời sống hiện tại được an ổn, không bị đòi hỏi, giam cầm, tù tội. Đi đâu cũng được người khác tin cậy, giao phó cho mình những việc gì quan trọng. Những người không gian tham thì đời sau được hưởng phước báo giàu sang, an vui, và con cháu nhiều đời cũng được thừa hưởng âm chất của ông bà cha mẹ mà được vinh hiển. B. Về phương diện đoàn thể, nếu một ngày nào trong xã hội không ai có tâm gian tham, trộm cướp thì nhà không cần đóng cửa, của khỏi gìn giữ, vật đánh rơi không mất, thật không còn gì sung sướng hơn. Người ta khổ bởi không có của, nhưng kẻ có của nhiều vẫn khổ vì phải lo giữ gìn. Người không trộm cướp tức là đã âm thầm ban cho người khác sự an ổn rồi. Nhà Nho có câu: nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Huống chúng ta là Phật tử lại đi trộm cướp hay sao? 3. Không được tà dâm. Tà dâm tức là muốn nói về sự dâm dục phi lễ, phi pháp. Luật dạy người xuất gia ly dục phải dứt hẳn dâm dục, còn người tại gia thì không được tà dâm. Khi vợ chồng có cưới hỏi đủ lễ gọi là chánh. Ngoài ra, lén lút lan dạ làm việc phi pháp gọi là tà. Nhưng nếu vợ chồng chánh thức đi nữa mà ăn nằm không phải chỗ, gần gũi nhau không chừng mực thì cũng thuộc về tà dâm cả. Đó là nói về mặt thô thiển. Nói một cách vi tế hơn thì phàm những sự phóng tâm đắm nghĩ ngợi bất chơi bời lả lơi cũng đều thuộc về tà dâm cả. A. Tôn trọng. Mỗi người ai gia đình mình đầm ấm. Chánh. Lành đưa con người đường dâm loạn hạnh phúc gia đình người chồng này. Gia đình khổ không đói hoài đến sự tan tành chê bai ố điều giữ hạnh phúc chính là lòng người gì đi đến để thấy ông ăn chả bà em một chồng để tâm có vợ con thì vợ họ tâm trào nhà rồi họ gia đình người chính gia đình họ đã tan, cho nên là một điều kiện cần thiết để hạnh phúc cho gia đình mình và yeah. xấu xa. Phật dạy cũng như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, bị nạn cháy tay. Kinh tứ thập nhị. Vậy người ta tâm xa đắm sắc dục, không sớm đầy quyết bị đến tan nhà nước mất mũi ngọn cứ sư thảm khốc tối dục gây ra. Không chúng ta từng báo thầy cái chẳng trang một không nào mạnh bằng sự quán cho người dối phụ trậy ái gây này là kết quả là dâm lại ít sự không sự trong cá nhân thập thiện gia vững sao đáo ý thực dạng trọn tất cả phiền cuộc tình duyên tận ai dám xâm b phương diện trong mà ai đã được yên giúp hạnh thức ta ta nữa con cái được nâng niu tình nói xin bố nói sai sự uống nói hiu dệt nằm ví chịu tùy a nói là nói thật chuyện nghe nó ở trước mặt hay sau lưng chê mặt, hay là khi ưa dịu ngọt thơm to, khi đắng cay cũng là ý lời nói sao mâu thuẫn khác nhau thuộc là làm cho người nghe ân chuốt giọng lên xuống giọng cho em tai lạ để chỗ cho người say thì cũng có là chớ văn chưa làm cho kẻ phải đoạn ân phiền đều gọi là sửa hai chị nói nhọn hai đầu nghĩa là đến chỗ để nói xấu kia thì cái bên để nói xấu bạn là đang chống kẻ tốt oan thù nha với lời hung ác nói những rủa phải đầu nợ Phật thật lý
tôn
Phật
tu đạo
Phật tôn trọng sự không sự quả sợ vọng tưởng hạnh để thấy mà trái lại tổng sự trái của Phật cái đồng chính của sự dối trá đen đau thì dương oán sản người như thế là tật tâm chết tình trong lòng họ không có nghĩa cái động lực thì còn chú và nhiên kết tốt c tồn tính trong xã đoạn xã hội nhỏ lớn đều thất bại trong đạo con một công đức bản nhân vô tính bất lập là lời dạy hạnh phúc gia đình và xã hội không thể trong dối ác nghi ngờ đố kỵ đánh nghiệp báo lời nói tuy không phải là lưỡi kiếm có hai mũi nhọn một mũi đâm vào khác mũi đâm vào chính sử dụng ai ai chắc muốn đánh bằng cách nhưng nó chỉ đánh người được một lần vào nhà nó thật mặc kêu la thảm hay thèm đến chữ đối trá chỉ gây khổ mình do đó phù sĩ thế chỉ trảm thân vì ác ngôn là kẻ ở đời lưỡi búa nằm sẵn trong miệng sở dĩ chém mình là do lời nói ác đã đành ly gián tạc là để hại nhưng đã làm hại người thì thế nào cũng hại lại ác để thù hằn giữ ta dối trá điêu lời của sự không a về phương diện cá nhân người trọng nể ai quán hận thù hiềm đâu ngưỡng quan dĩ tính niềm nở tiếp trong nghiệp làm người thân chủ giao phó trọng trách quý bác b phương diện đoàn thể gia đình và xã hội trong sự tin cậy một công cuộc chung quả tốt đồng bào thương yêu thông nhau hơn hạn chế nói dối là một lớn lao tình và xã hội tuy cũng có vài trường nên nói dối đó là khi nào lòng bi mà phải nói để cứu quý phạm tội trực cơ chảy ngược đồng từ đẩy thì không có chứ đại người thành cũng không uống thành khích người khác tội mình uống tâm bệnh là bảo thì tạm dùng nhưng trước khi hết bệnh thuốc có hoạt vì những lý cấp rượu tầng hạt quy thuốc độc một dập nhưng chỉ chết một chứ mất giống chết đi số vì thế bảo toàn hạt người nhân sanh tội được tội sanh đổi khi tự vào thì dưới đây là điều một a ruột bất mặt mình đứng gì mặt vị hung nếu người là một trong ba này ta hoặc là hãy trên bàn suy nghĩ rồi trả lời ngài xong dạ trưa về nhà rượu nhà ta chục nốc một hơi cha con cũng được xong con amen thọc của cha tốt đến ô giận tỉnh sớm chạy lại bắt dịch đánh kẻ tỉnh lại rượu là tội ba điều rượu kết ba tội đủ xong tai hại mạch cải tăng trưởng hại kém dần giảm thân hay thận ức tiêu mỡ vào địa ngục rượu a diệt tùy tránh được hại được kể trên không mất tiền sinh lòng bớt trừ đau thể vui tật sụt nóng cùng C. Phật giữ không phải Phật tử. Chúng ta đã thấy thiết thực và lợi ích của năm giới về phương như đoàn thể. Nếu ngũ giới tự gia lên thanh người Phật tử nhiều sự buộc thể dục nói sự tinh tấn và buộc hạnh nguyện tử biết khác tất tài bắt những chữ tử cho trung được nào tự tự không nói không huống hồ là Phật tử với đạo Phật lên trên vẫn tiếp tục tuổi cũ tệ hơn đời ta hướng một cho
trải qua nhiều
tử thắng cho hạnh phúc đến cho mình và người cũng nên năm giới không có lệnh bài mà hùng cường năm tuổi ấy không chỉ đẹp riêng cho dù còn chung cả sống một con lệnh và tiến bộ một sự mọi hiện giới